Quà gửi bố.
Tôi, cái Thủy, cái Lan và thần Hân đều có bố đi xa. Bốn đứa chúng tôi chơi với nhau rất thân. Đứa nào cũng lên 7, học lớp 1 và ở cùng xóm. Tất cả mấy đứa chúng tôi đều muốn có một thứ quà gì đấy gửi cho bố. Thần Hân tính đến chuyện gửi thuốc lào. Cái Thủy thì hẹn là còn phải tập thêu để thêu khăn rồi gửi đi. Cái Lan có con gà mái đang đẻ trứng. Còn tôi nghĩ mãi vẫn chưa biết gửi cái gì đi cho tiện. Tôi bàn với chúng nó thế này. Thuốc lào dễ móc là 1. Cái Thủy bây giờ mới tập thêu thì lâu quá là 2. Gà của cái Lan thì bỏ vào phong bì sao vừa là 3. Không được. Cuối cùng, chỉ có một món quà rất hay mà bố mẹ đứa nào cũng thích. Ấy là điểm 10 trong bài học và bài làm của chúng tôi. Tôi nói về món quà đó, lập tức các bạn tôi đồng ý ngay. Tưởng gì chứ điểm 10 thì không khó lắm, mà lại dễ gửi, tha hồ gửi. Chỉ cần mỗi đứa chúng tôi cố gắng lên một tí thôi. Chúng tôi giao hẹn với nhau. Trong tuần tới, mỗi đứa phải có ít nhất một điểm 10 để làm quà gửi bố. 3 hôm sau, cái Thủy được điểm 10 môn toán. Tới ngày thứ 4, tôi được điểm 10 chính tả. Thằng Hân cố mãi, chỉ được điểm 7 khi đọc bài học thuộc lòng. Còn cái Lan chưa có bài nào được quá 6 điểm cả, thế mới rắc rối. Đến ngày hẹn, cái Thủy và tôi coi như có quà gửi bố rồi. Thằng Hân lụng bụng, tao chả chơi trò này nữa, chán lắm. Cái Lan thì phụng phịu, chúng mày khôn, chúng mày học giỏi thì làm gì chả được 10, tao cũng không chơi thế nữa. Tôi nhìn cái Thủy cũng nhìn tôi. Thế có buồn không? Lúc mới bàn xong, cả bốn đứa đều hăm hở là thế. Đến bây giờ, chỉ còn lại tôi và cái Thủy thôi ư? Bốn đứa chúng tôi chơi với nhau rất thân. Chả lẽ lại để cho thằng Hân và cái Lan không có quà gửi bố? Sợ cái Lan giận, cái Thủy vội gật đầu. Ừ, hay là thôi nhé. Cái Lan tươi tỉnh bằng lòng ngay. Thằng Hân cười khì. Chỉ có tôi là tôi thấy thế nào ấy. Ừ, đúng là tôi và cái Thủy học có khá hơn cái Lan, thằng Hân. Xong, sao tôi và cái Thủy lại không thể giúp đỡ chúng nó được điểm 10? Tôi cố nói thêm để chúng nó khỏi bàn ra. Tớ không đồng ý. Bây giờ làm thế này, tớ giúp đỡ cậu Hân, cậu Thủy giúp đỡ cậu Lan để đứa nào cũng có điểm 10, được không? Ba đứa chúng nó nhìn nhau. Tôi nhìn chúng nó, xem chừng chúng nó vẫn còn ngần ngừ. Tôi phải nói thêm, giúp đỡ nhau học tập luôn mà. Thằng Hân chần chừ một tí rồi mới trả lời. Được, tao đồng ý. Cái Lan, cái Thủy cũng bằng lòng. Tôi giao hẹn. Gia hạn 3 ngày nữa, cả bốn đứa phải có điểm 10 tất. Ngày thứ nhất trôi qua, chưa đứa nào được điểm 10. Ngày thứ hai đã đến. Thằng Hân bị ngay điểm 4 về bài tập toán. Tôi sốt ruột quá, giục nó. Cậu phải cố gắng lên chứ lị. Thằng Hân gân cổ. Thì mày không thấy tao đang cố gắng đây à? Tôi hơi bực mình. Cố gắng mà lại 4. 4, thầy giáo cho tao 4 chứ tao có thích 4 đâu. Chỉ cần găng một tí nữa là hai đứa cãi nhau. Tôi đành phải chịu lại. Thôi, ngày mai cậu phải cố lên. Sáng sớm ngày thứ 3, để giúp đỡ thằng Hân, tôi hỏi nó. Cậu thuộc bài chưa? Thuộc rồi. Được, cậu thử đọc cho tớ nghe nào. Thằng Hân đọc một hơi hết bài học thuộc lòng. Tôi sung sướng quá. Ừ, cậu thuộc ghê thật đấy. Vào lớp học, tôi thấp thỏm chờ thằng Hân đọc bài. Chắc nó cũng hồi hộp không kém. Nó cứ ngọ ngoậy luôn. Giờ học thuộc lòng đã qua, thằng Hân không được gọi đọc bài. Giờ học tính đã đến. Tôi thầm cầu cho nó. Cô giáo gọi thằng Hân này. Thế mà cô không gọi. Tôi chán quá mà không biết làm thế nào nữa. Tới bài viết tập, tôi nhắc khẽ. Bài cuối cùng rồi đấy, Hân ạ. Thằng Hân không nói gì. Giờ viết tập sắp qua. Cô giáo bắt đầu chấm bài. Thằng Hân được 5 điểm. Tôi chán nó quá. Đến lúc ra chơi, tôi bảo, tớ không chơi với cậu nữa. Chẳng hiểu vì tuổi thân hay vì làm sao, thằng Hân tu lên khóc. Cô giáo thấy vậy, liền hỏi, sao em khóc? Thằng Hân cứ hức hức, không nói nên lời. Cô giáo liền hỏi tôi, em Tú, làm sao thế? Tôi thưa, thưa cô, bạn ấy khóc đấy ạ. Cô giáo nhẹ nhàng hỏi Hân, tại sao thế em Hân? Thằng Hân khóc to hơn. Cô hỏi kìa, em nói đi chứ. Thằng Hân vừa nói, vừa hức. Hức, thưa cô, hức, bạn. Bạn hức, bạn Tú ấy. Hức, không chơi, hức với em. Cô giáo hỏi tôi, em Tú, tại sao? Cái Thủy lúc đó cũng đứng gần đấy, nó thưa luôn. Thưa cô, tại bạn ấy không được điểm 10 đấy ạ. Chán cho cái Thủy quá, ai khiến nó nói? Tôi giơ nắm tay dọa, nó nhe răng ra cười. Cô giáo biết là giữa mấy chúng tôi hẳn có chuyện gì đấy. Cô bảo Hân đừng khóc nữa và cô dặn tôi đến cuối giờ học ở lại cho cô hỏi. Mới đầu, tôi định rằng sẽ giấu chuyện gửi quà cho bố, không nói gì hết. Xong, như thế là nói dối mất rồi. Đến lúc gặp cô giáo, không hiểu tại sao tôi cứ tuồn tuột kể hết từ đầu đến cuối. Không thiếu một việc nào, kể cả việc mấy đứa bàn nhau viết thư ở trên. Cô giáo đã hỏi thì không nên giấu cô. Có như thế mới thật thà. Tôi yên trí rằng thế nào cô cũng mắng tôi. Đứa đầu têu ra việc làm cho thằng Hân phải khóc. Nhưng tôi đã nghĩ nhầm. Cô giáo nghe tôi nói rất chăm chú. Thỉnh thoảng cô lại hơi cười. Chính vì vậy mà tôi kể rất kỹ. Nghe tôi kể xong, cô nói, các em định có điểm 10 để làm quà gửi bố như thế là rất tốt. Cô chỉ bàn thêm với các em một chút thôi. Em và Thủy học khá rồi, không nói làm gì. Hân và Lan học hơi kém, mà lại giao hẹn trong 3 hôm, thì hai em đó có ngay điểm 10 thế nào được. Em cứ nghĩ mà xem. Cô giáo bảo tôi thế, và tôi bắt đầu nghĩ. Tôi nghĩ đi, nghĩ lại, vẫn không hiểu vì sao chỉ có một điểm 10 mà cái Lan và thằng Hân cũng không có ngay được. Em và Thủy giúp đỡ Hân và Lan như thế nào? Cô giáo chợt hỏi thêm. Tôi lúng túng không biết nói ra sao nữa. Tôi đã bảo thằng Hân cố lên, đã hỏi nó có thuộc bài không, và bảo nó đọc cho tôi nghe rồi cơ mà. Giúp đỡ như thế chưa được hay sao? Tôi nói lại y như vậy. Cô giáo mỉm cười. Giúp đỡ bạn như thế thì làm sao có điểm 10 được hả em? Đáng lẽ các em phải... Cô nói cho tôi biết những việc cần phải làm khi giúp bạn học tập. Chẳng hạn như nói lại những bài học mà bạn chưa hiểu, cùng bạn học bài, hỏi xem bạn có biết cách giải bài toán tập hay không, hoặc thấy bạn chưa thuộc bài thì nhắc bạn học, bạn viết còn xấu thì hướng dẫn bạn tập chép, bạn đọc kém thì cùng bạn đọc đi đọc lại bài học nhiều lần cho quen, cho thạo. Thật là tiếc quá. Giá những điều đó tôi biết ngay từ trước, có phải hay biết bao nhiêu? Cô giáo giảng giải kỹ thế, tôi hiểu ngay. Thưa cô, vậy thì em biết rồi ạ. Tôi định hỏi thêm cô giáo là chúng tôi có nên tiếp tục giúp nhau được điểm 10 để làm quà gửi bố nữa hay thôi. Thì cô đã nói, các em về bàn với nhau cho kỹ nữa đi. Cả bốn em cố gắng có nhiều điểm 10 hơn nữa, để làm quà gửi bố cho bố vui vẻ. Xong đừng giao hẹn ngắn ngày quá, em hiểu chứ? Nghe cô nói đến đây, tôi càng hiểu rõ hơn. Đúng rồi, đáng lẽ phải giao hẹn lâu hơn để cho thằng Hân và cái Lan nó học khá dần lên chứ. Tuy gặp phải chuyện hơi rắc rối một tí như thế, tuy thằng Hân nhè mất một lúc vậy, ít lâu sau, tất cả bốn đứa chúng tôi, đứa nào cũng có điểm 10, bỏ vào phong bì gửi cho bố rồi. Tiếc quá. Đáng lẽ chúng tôi có thể có được những điểm 10 ấy sớm hơn kia. Tháng 6, 1967. Chú và cháu. Chú Chương ở bên cạnh nhà Bình, tên thật là chú Chương. Nhưng Bình thấy mọi người trong xóm đều quen gọi chú là chú Thương Binh. Bình quý chú Chương lắm. Nhưng Bình vẫn chưa hiểu vì sao chú lại là chú Thương Binh được chứ. Để xem chú Chương có đúng là chú Thương Binh thật không, Bình cần phải đi tìm chú, nhìn kỹ chú một tí nữa xem thế nào. Nghĩ thế xong, Bình đi thật. Chú Chương đây rồi. Chú đang ngồi chữa mấy cái cào cỏ cải tiến ở sân kho hợp tác xã. Bình liền ngồi ngay trước mặt chú để ngắm chú cho rõ. Chú cười. Bình thấy chẳng có gì lạ. Bình dịch sang bên cạnh nhìn thêm. Vẫn là chú Chương. Bình đứng lên, vòng ra đằng sau, cũng không thấy có gì lạ. Cuối cùng, Bình ngồi sát hẳn vào chú, chờ lúc chú nghỉ tay mới hỏi. Chú là chú Thương Binh thật hả chú? Chú Chương cười hà hà. Cháu thấy chú không giống chú Thương Binh à? Bình lắc đầu. Không ạ. Chú Chương làm ra vẻ lạ lùng lắm. Thế à? Sao vậy? Bình nói rất rõ ràng. Chú chẳng làm sao hết cả, chân tay còn nguyên. Thấy vậy, chú Chương liền ôm Bình vào lòng và đưa tay vuốt tóc đứa cháu kháu khỉnh của chú rồi khen. Cháu khá lắm, cháu xem đây nhé. Vừa nói, chú vừa từ từ vén một bên vạt áo cho Bình xem. Bình giật mình đứng vội lên, bước ra khỏi lòng chú. Trước mắt Bình, chú Chương lúc này không phải là chú Chương lúc nãy nữa. Bình không dám nhìn lâu vào vết thương sâu hoắm ngay phía dưới ngực chú. Bình nhẹ nhàng kéo vạt áo của chú xuống. Kẹo chú đau. Thôi, chú Chương đúng là chú Thương Binh thật rồi. Bình không cần phải xem nữa. Từ hôm ấy, gặp chú Chương ở đâu, Bình cũng cảm thấy hình như chú đang đau. Thấy chú cào cỏ ở dưới ruộng, Bình gọi. Chú ơi, chú đẩy khẽ thôi, không có đau chú ạ. À. Chú Chương ngẩng lên nhìn Bình và vén tay áo, để lộ hai bắp tay to và chắc. Cháu yên trí, chú còn khỏe lắm. Bấy giờ Bình mới đỡ lo. Thỉnh thoảng sang nhà chú, Bình đun đỡ chú ấm nước. Gặp lúc chú ngồi nghỉ, Bình cầm quạt, quạt cho chú. Chú có mát không? Bình hỏi. Chú Chương nhấc bổng Bình lên. Mát lắm cháu ạ. À. Chú có đau không? Bình hỏi thêm. Đau ít thôi. Thế bao giờ thì chú khỏi? Chú Chương chớp mắt mấy cái như để nghĩ ngợi, rồi trả lời. Bao giờ cháu được lên lớp 2 thì chú khỏi. Vì muốn cho chú Chương chóng khỏi, Bình luôn luôn học thuộc bài, làm bài đầy đủ và đúng. Đến cuối năm, Bình được lên lớp. Bình thích cho mình thì ít, nhưng vui cho chú Chương thì nhiều. Bình hớn hở đi tìm chú. Chú Chương đây rồi. Bình hỏi ngay. Chú khỏi đau chưa chú? Cháu được lên lớp rồi. Chú Chương đăm đăm nhìn Bình. Sắp khỏi rồi cháu ạ. À. Bình nhìn chú không chớp mắt. Vết thương của chú nặng quá đấy. Làm thế nào cho chú khỏi thật, khỏi nhanh lên bây giờ? Bình khẽ hỏi thêm. Thế đến bao giờ chú mới khỏi hẳn? Bao giờ đuổi hết bọn giặc Mỹ ra khỏi miền Nam? Mỹ thua không bắn phá miền Bắc được nữa thì chú khỏi hẳn. Bình khe khẽ thở ra và nắm lấy tay chú, nói liền một mạch. Chú để cháu đánh bọn giặc Mỹ cho. Hễ cháu lớn một cái, cháu đi bộ đội ngay. Chú khỏi chứ chú? Chú Chương nhìn Bình và gật đầu tin tưởng lắm. Bình sung sướng ôm choàng lấy chú Chương. Hè 1967. Cô bé tóc bím. Hôm ấy, lớp 2B đang chăm chú nghe cô giáo giảng bài, thì bỗng nhiên có người vào lớp. Cô giáo ngừng lời, cả lớp đứng lên. Đó là một bà cụ mặc bộ quần áo cũ, đầu chít khăn vuông nâu, tay chống gậy trúc. Một mớ tóc bạc lòa xòa bên má cụ. Không đợi cô giáo hỏi, cụ đã nói thều thào. Thưa với cô giáo, đây là lớp mấy ạ? À? Cô giáo kính cẩn đỡ cụ và mời cụ ngồi vào chiếc ghế của cô. Con mời cụ ngồi nghỉ. Thưa cụ, đây là lớp 2B. Bà cụ vừa ngồi xuống ghế, vừa chớp chớp đôi mắt đã mờ đục. Tôi có việc muốn thưa với cô. Nói rồi, cụ đặt cây gậy trúc vào bên ghế. Một tay nhấc vạt áo ngoài, một tay móc vào túi trong, tìm kiếm một vật gì đấy. Các em học sinh sau khi được cô giáo cho phép ngồi, cứ im thinh thích. Cô giáo cũng hồi hộp, đợi chờ. Cụ già ngẩng lên nhìn khắp lớp. Hình như cụ không thấy rõ từng em. Tôi cảm ơn cô giáo. Cảm ơn các cháu học trò. Đoạn, cụ lấy từ trong túi ra một gói nhỏ. Cẩn thận để lên bàn. Cả lớp cùng nghển cổ và suýt nữa thì kêu lên. Một phong bánh đậu xanh. Cô giáo cho tôi gửi. Tôi gửi phong bánh này cho cháu nào ấy. Cháu có hai bím tóc đuôi sam. Tôi già quá, chẳng nhìn thấy gì nữa. Cụ già nói xong, ai nấy đều hướng cả về cô giáo. 40 đôi mắt mở tròn như cùng muốn hỏi. Thưa cô, chuyện gì đấy ạ? Cô giáo cũng rất băn khoăn. Cô chưa biết trả lời cụ già ra sao. Phong bánh đậu và em gái có đôi tóc bím. Hai việc đó liên quan gì đến nhau? Mà ở lớp 2B này, dễ có đến hơn 10 em có đôi tóc đuôi sam mấy. Chắc hẳn, cụ già già quá nên lẫn rồi chăng? Cô giáo nhẹ nhàng đến bên cụ. Thưa cụ mang bánh cho em nào ạ? Lớp cháu có nhiều em tết tóc đuôi sam lắm. Cụ già đứng hẳn lên, một tay vịn vào vai cô giáo. Bước từng bước chậm chạp và run run. Cái cháu nó có hai bím tóc đuôi sam. Ôi, con bé cháu mới ngoan làm sao. Cô để già cố nhớ lại xem nào. Cháu nó có cái túi xách bằng vải nhựa, có vòng đeo tay và đi đôi guốc còn mới ấy. Già nghe tiếng guốc cháu đi giòn lắm. Cô giáo nhìn các em gái thân yêu trong lớp. Của mình. Cô biết thưa với cụ là em nào bây giờ? Cứ như lời cụ kể, thì nhiều em cũng đeo vòng tay và không một em nào đi đắp hết cả. Chỉ có vài em là đi dép thôi. Song, điều mà cô còn băn khoăn hơn là câu chuyện phong bánh kia. Cô ân cần hỏi tiếp cụ. Thưa cụ, em đó làm sao ạ? Cụ già chưa trả lời vào câu cô giáo hỏi. Cụ cúi nhìn một em gái ngồi ngay ở bàn đầu. Tay cụ xoa xoa mái tóc em. Có phải cháu đấy không? Em gái đó ngoan ngoãn đứng dậy thưa. Thưa cụ, không phải cháu ạ. Bàn tay run run của cụ vuốt xuôi xuống. Cháu cũng có tóc đuôi sam. Cụ lại quay sang nhìn một em bé khác ngồi bên. Cháu này nữa, không phải là cháu à. Cháu cũng có tóc đuôi sam. Biết là không thể tìm thấy được đứa cháu gái quý báu ấy ở trong lớp học nữa. Cụ đành nói với cô giáo. Vậy thì cô giáo hỏi hộ già xem cháu nào là cháu đã dắt già đi qua đường cái, đưa về tận nhà và để lại cho già phong bánh đậu này. Biết rõ đầu đuôi câu chuyện rồi, cô giáo trìu mến ngoảnh nhìn các em học sinh chăm ngoan của cô. Em nào đã làm việc tốt đó? Em Bình, em Thủy, em Ngát, em Nga. Mỗi cái tên đẹp đấy đều có một đôi tóc bím và cặp mắt thông minh, ngời sáng. Mỗi em là một đội viên nhi đồng ngoan ngoãn, là một học sinh chăm chỉ. Cô giáo hỏi giúp già đi, cháu gái ấy mới đáng yêu, đáng quý làm sao? Cô giáo lên tiếng hỏi cả lớp, nhưng không có một em nào đứng lên nhận cả. Bởi vì em nào cũng đã có lần giúp đỡ người già, nhưng không phải là cụ già đang đứng ở trên lớp. Cô giáo chỉ còn biết thưa lại với cụ. Thưa cụ, các cháu gái ở đây, cháu nào cũng giúp như cụ vừa kể. Vậy cụ có nhớ tên cháu ấy là gì không ạ? Cụ già chớp chớp đôi mắt. Khổ, già lại quên không hỏi chứ. Hay là em đó ở lớp 1B? Không, già sang lớp ấy rồi. Cũng như lớp này thôi. Cô giáo ở lớp bên ấy cũng nói với già như cô. Thôi, cụ già đứng dậy. Già về đây. Cảm ơn cô giáo và các cháu. Cái cháu gái ấy, nó mới ngoan làm sao. Lớp 2B đứng lên chào cụ. Cô giáo đỡ cụ ra tận ngoài sân. Lúc trở vào, cô tươi cười hỏi cả lớp. Em nào đã làm việc tốt đó, cho cô biết. Nhưng không có ai giơ tay. Thế thì, không ai làm việc đó ư? Có đấy. Câu hỏi này chỉ có em Trang là trả lời được. Xong em không nói. Trang xấu hổ ư? Không, việc gì mà xấu hổ. Trang ngại không thích báo cáo ư? Không, có gì đâu mà ngại. Vậy thì tại sao Trang cứ ngồi yên? Đúng, chính Trang đã đưa cụ già đi qua đường và dẫn cụ về đến tận nhà. Phong bánh đậu ấy đúng là của Trang đã để lại biếu cụ. Nếu Trang nhận, thì cụ già sẽ trả lại Trang phong bánh đậu mất. Đấy, chỉ có thế thôi mà Trang cứ ngồi yên, làm như mình không biết gì về chuyện ấy. Trang đã biếu cụ phong bánh rồi, chả nhẽ còn nhận lại. Còn về cái bánh thì như thế này. Lúc đưa cụ về nhà, Trang thấy cụ thều thào, nhọc mệt. Cả hai hàm răng của cụ đã gãy gần hết. Như vậy, cụ ăn uống chắc khó khăn lắm. Sực nhớ, ở trong túi xách của mình còn một chiếc bánh đậu xanh bố mới cho hồi sáng. Trang liền dúi cái bánh vào tay cụ. Cháu biếu cụ đấy ạ. Nói xong, Trang chào cụ và tới lớp luôn. Câu chuyện về cô bé tóc bím đầu đuôi là như thế. Tháng 2 năm 1966. Cái hầm trú ẩn. Đây là cái hầm của lớp 2C. Hầm có hai cửa dùng làm lối ra vào. Nơi đất đào hầm hiện nay nguyên là một khu vườn quả. Để tránh máy bay Mỹ, lớp học đã chuyển vào đây. Trường cũ xây bằng gạch hẳn hoi, phải bỏ trống. Vườn cây phải làm chỗ đào hầm. Thưa các em học sinh lớp 2 còn nhỏ, các anh chị học sinh lớp 7 đã đến đào hầm giúp. Cẩn thận hơn, các anh các chị ấy còn làm nắp và gơ dây khoai trên nóc hầm. Những lúc không có báo động, không mấy ai xuống hầm. Vậy mà chẳng hiểu tại sao cậu Cường ở lớp 2C lại hay xuống hầm thế. Chắc là có điều gì lạ lắm đây. Từ khi đám dây khoai đã xanh lắm rồi, Cường càng chăm xuống hầm hơn. Quy cho rằng khoai có củ rồi. Không khéo, củ khoai nhiều quá đã đâm tuột vào trong hầm, nên Cường mới chăm vào hầm để lấy khoai đây. Cái cậu Cường này khôn thật, thế mà không nói gì với ai hết. Quy liền theo dõi, hễ thấy Cường vào hầm là sẽ vào ngay. Không cần phải đợi lâu, Quy bắt được Cường đây rồi. Cậu ta đang mở nắp hầm. Quy rón rén mở nhẹ cái nắp cửa phía bên kia, định bụng sẽ oà cho cậu ta một cái. Bỗng có tiếng gọi giật giọng. Quy đấy à? Quy giật cả mình. À, Cường. Đừng vào đằng ấy, nguy hiểm. Quy vội vàng buông cái nắp, nhảy lùi ra đằng sau. Cường vẫy tay, ra hiệu. Lại đằng này với tớ. Ừ, có thế mà cũng dọa người ta. Quy không nghe. Tớ thích xuống bằng này cơ. Cường nhăn mặt. Cậu tưởng tớ nói đùa à? Nhỡ có rắn thì sao? Nghe nói đến rắn, Quy chùn lại. Cường giải thích. Cậu mở cửa hầm bên ấy ra, rồi lại đằng này xuống với tớ. Hai đứa ập vào hai cửa như thế. Nhỡ có rắn, nó không có lối chạy ra, sẽ quay lại cắn mình đấy. Quy làm theo lời Cường và định bước xuống trước. Cường túm ngay lấy vai áo Quy. Thông thả đã nào. Cái cậu này mới lôi thôi chứ. Đúng là cậu ta sợ mình xuống trước, lấy mất khoai của cậu ta đây mà. Quy gạt tay Cường ra. Tớ xuống trước. Được, nhưng mà cậu cầm lấy cái này đã. Cường đưa cho Quy một bó lá tre, Quy không hiểu cậu ta còn định làm cái trò gì nữa đây.
Tớ không cần.
Cường tròn xoe mắt. Không cần à? Cậu phải cầm bó lá tre này, vừa đi vừa khua. Nếu có rắn thấy động, nó sẽ chạy ra đằng kia, hiểu chưa?
Một lần nữa, Quy lại phải nghe theo lời Cường. Cái cậu Cường này hay thật đấy, khôn ghê.
Hai đứa theo nhau xuống hầm. Quy vừa khua lá tre, vừa để ý xem ở nóc hầm có củ khoai nào thò xuống không. Chẳng có quái gì hết. Mà Cường thì đang làm gì ấy? Cậu ta ngồi xuống, Quy cũng ngồi theo. Cường đứng lên, Quy cũng đứng lên, nhưng chẳng hiểu cậu ta làm thế để làm gì nữa. Quy cảm thấy có mùi gì hăng hăng như mùi tỏi. Cậu dòng tỏi ở dưới này đấy à?
Cường bật cười. Ai lại dòng thế?
Tớ rắc tỏi ra đấy.
Rắc làm gì?
Để trị rắn và sát trùng cho hầm. Quy chưa tin lắm. Cái cậu Cường này lại định giấu người ta chứ gì? Quy lùi lại, thử sờ tay lên nóc hầm xem có gì không, thì đã thấy Cường ra khỏi hầm rồi. Quy vội vàng chạy theo.
Cường ơi, Cường!
Có tiếng Cường đáp lại ở phía hầm bên cạnh.
Tớ đây!
Quy tức quá.
Cậu ấy khôn ghê.
Quy lại vào theo Cường. Cứ như thế cho đến lúc Cường chuẩn bị ra về, Quy mới ngẩn ngơ hỏi.
Này, thế không có à?
Cường cũng ngẩn ngơ theo.
Có gì? Rắn ấy à?
Không, khoai cơ.
Cường càng lạ hơn. Khoai gì?
Nói xong, Cường mới chợt hiểu ra và cười giòn giả.
Hơ, khoai, khoai à? Làm quái gì có khoai? Tớ đi xua rắn đấy chứ.
À ra thế, cái cậu Cường này khôn thật. Tháng 6, 1967.
Bức tường có nhiều phép lạ.
Quy lại chống tay, tì má, nhìn lên bức tường trước mặt. Màu vôi xanh mát hiện ra như tấm màn ảnh rộng. Ngoài kia, nắng cuối xuân đã gay gắt. Quy phanh cúc áo, đọc nhẩm đề tài tập làm văn. Em hãy tả lại quang cảnh một trận mưa rào. Trời thì nắng, mà bài văn lại mưa. Quy lật đi lật lại tờ giấy nháp một cách vất vả. Cái bút trong tay cứ chĩa ngòi lên trần nhà. Tờ giấy nháp này mà cứ để trắng mãi thì... Quy khoe khẽ thở dài và nhớ đến bố. Bố em là một người viết văn. Bố tài thật đấy. Mỗi lần ngồi vào bàn là y như bố viết được ngay. Rất nhanh, rất nhiều. Cũng có khi ngồi xuống ghế xong, bố tì cầm lên bàn tay trái, nhìn thẳng vào bức tường trước mặt. Cứ thế bố nhìn. Nhìn một lúc, lúc nữa, khoảng độ 2-3 lúc gì đấy. Thì bố cầm ngay lấy bút, viết lia lịa, viết quên cả ăn cơm. Hình như bố đã nhìn thấy ở bức tường ấy nhiều điều cần viết. Hoặc chính cái bức tường đã bảo cho bố viết. Thế thì cái bức tường này nó có thứ phép lạ.
Gì đây?
Chỉ cần ngồi ngắm một lúc là văng ra ngay. Quy chớp mắt. Cái bức tường là cái bức tường có màu xanh dịu dịu. Quy lại chớp mắt.
Ơ, con nhện.
Con nhện đang chăn lưới. Cứ để cho nó chăn tơ mà xem. Bẩn nhà ngay. Thế là Quy đứng lên tìm chổi lông gà khua con nhện. Con nhện không còn làm bẩn trần nhà được nữa. Nhưng bức tường vẫn chưa bảo Quy cách làm bài tập làm văn. Em lại căng mắt quan sát bức tường. Lẽ ra thì tường phải thật nhẵn kia đấy. Vậy mà cũng có những vết lồi lõm nhỏ tí nổi lên. Hẳn là vôi quét tường bị sạn hoặc vữa miết chưa mịn. Tường rộng thế mà bố chẳng treo ảnh. Hay là bố sợ treo ảnh thì ảnh nó che mất các phép lạ. Quy loay hoay mãi với tờ giấy nháp và cái bức tường, thèm thuồng biết viết giỏi, viết nhanh như bố. Em hãy tả lại quang cảnh một trận mưa rào. Có tiếng động ở ngoài cửa. Bố về. Ôi, thật là đúng lúc quá. Quy chạy lại, giật tay bố.
Bố ạ, con nhìn mãi vào bức tường như bố nhìn ấy. mà chẳng thấy trận mưa rào đâu cả. Người cha tủm tỉm nhìn đứa con láu lỉnh và hiểu ngay là Quy định hỏi gì. Con không thấy à?
Không ạ.
Thật chứ? Quy chợt nhớ ra.
À, có ạ, một con nhện. Nhưng con đã bắt nó rồi. Chỉ có thế thôi.
Con ạ, những cái nốt nhỏ li ti. Người cha hiền từ xoa đầu đứa con trai. Bố thì bố thấy nhiều thứ lắm. Đôi mắt Quy ngước lên, chờ đợi.
Bố thấy những trận mưa rào hồi năm ngoái, năm kia, năm kìa.
Cả cái dạo con chạy ra mưa nghịch nước, bị ướt hết rồi mẹ mắng con ấy.
Quy mỉm cười.
Vâng, bố còn gặp lại trận mưa bão mãi tận năm sửa năm xưa, khi bố còn bé tí. Bà nội đi cấy về, rét quá, không nói được. Trận mưa thật tai ác, sấm chớp liên hồi. Bà về mà chẳng còn hạt gạo nào để nấu ăn cả.
Quy chớp chớp đôi mi mắt dài và cong.
Bố có thấy cái thuyền giấy con thả ở rãnh nước không?
Có chứ.
Quy nghĩ ngợi.
Cả các chú bộ đội ngồi ở bên ụ pháo nữa chứ ạ.
Bố gật đầu.
Cả những chiếc ô tô chạy trong mưa.
Tất cả. Cả đoàn người tay cuốc, tay mai lên mặt đê chống lụt.
Đôi mắt Quy chớp chớp.
Bố ạ, hồi mưa to năm ngoái ấy, chúng con cũng đun nước đem lên đê cho các anh chị thanh niên xung phong uống đấy. Hôm ấy, trời đang nắng thì mưa.
Người bố lại tủm tỉm.
Thế mà con bảo là con chẳng thấy gì.
Quy ngơ ngác.
Thật đấy, bố ạ.
Ừ, bây giờ con thử ngồi lại vào bàn xem.
Mắt con nhìn về phía bức tường. Nhưng con hãy nghĩ đến những trận mưa mà con đã biết.
Quy nghe lời bố, ngồi vào bàn.
Một lúc nữa, Quy chạy lại. Bố đã đi đâu rồi ấy?
Quy nhìn lên bức tường và thấy chiếc thuyền giấy của em đang trôi bềnh bồng giữa sân. Những chiếc mũ sắt lấp lánh nước mưa của các chú bộ đội. Những vai áo ướt sũng nước mưa của người đi cày. Những hạt mưa đang nhau rơi xuống rào rào.
Quy cầm lấy bút, cắm cúi viết, quên cả việc ngẩng lên nhìn bức tường có nhiều phép lạ. Bức tường vôi xanh mát vẫn chờ Quy, đến bài tập làm văn sau và cả những bài toán khó nhất, bức tường vẫn có thể giúp Quy làm được. Đã thành thói quen, mỗi khi gặp chỗ bí, em nhìn lên bức tường vôi xanh, nhưng trong óc thì suy nghĩ, thế là ý bật ra, hết cả bí.